Chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết. Tập 4. Cô giáo Lưu Tố Dân chủ giảng ngày 16 tháng 12 năm 2017. Hôm nay nói chuyện với mọi người về chủ đề thứ tư. Chủ đề thứ tư là lòng từ bi của Bồ Tát. Có thể là một khoảng thời gian gần đây có một cảm giác, cảm thấy thế gian này của chúng ta bây giờ hơi thiếu lòng từ bi, cho nên đã đưa ra cho tôi một chủ đề như vậy để tôi nói một chút về từ bi của Phật Bồ Tát. Điều này tôi muốn nói từ chỗ nào đây? Chúng ta vẫn cứ nói từ ví dụ cụ thể nhé. Dạo này chị tôi giảng sanh đã làm ra một quyển tuyển tập kệ tụng, rất nhiều đồng tu có thể đều có trong tay rồi, cũng có thể có đồng tu vẫn còn chưa có được. Đừng sốt ruột, cứ từ từ, bởi vì quyển sách này phải từ từ mới có thể phát tiếp đến tay tiểu du. Nếu như quý vị thích quyển tuyển tập kệ tụng này, có thể liên hệ với tiểu du. Tôi muốn bắt đầu nói từ quyển tuyển tập kệ tụng này của chị tôi. Tuyển tập kệ tụng này của chị tôi có tên là Cảnh Thế Thiên. Chính là một đề mục như vậy, cảnh trong cảnh cáo, thế trong thế gian, thiên trong bài văn. Tức là vì muốn kỷ niệm 5 năm chị tôi giảng sanh, có đồng tu đã phát tâm in quyển tuyển tập kệ tụng này. Chúng ta mở trang bìa của quyển tuyển tập kệ tụng này ra, mọi người nhận được sách rồi có thể đều nhìn thấy là một tôn tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói với mọi người trước về lai lịch của tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này. Sau khi chị tôi giảng sanh, cháu gái lớn của tôi ở trên mạng đã nhìn thấy hình Quan Thế Âm Bồ Tát này. Hình đó là rất nhỏ, không phải lớn như trong sách chúng ta. Sau khi cháu nhìn thấy tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này, cháu đã gọi điện thoại cho tôi. Cháu nói, dì Út ơi, ở trên mạng cháu phát hiện một tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cháu vừa nhìn thấy ngài thì cháu đã khóc rồi. Tôi nói, tại sao cháu lại khóc chứ? Cháu nói, thật là quá giống mẹ cháu, đó không phải là mẹ cháu sao? Tôi nói, hôm nào cháu đến, cháu mang qua đây cho dì xem. Cháu nói, ở trong điện thoại cháu nè, cháu đã chụp lại rồi. Qua một khoảng thời gian sau, cháu gái lớn đó của tôi đã đi đến nhà tôi. Sau khi đến rồi, cháu đã lấy điện thoại, mở bức hình đó ra rồi đưa cho tôi xem. Tôi vừa nhìn thấy tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này, tôi liền nghĩ đây chính là chị tôi. Chị tôi nhìn thật quá giống tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này. Hôm qua tôi đã làm một thí nghiệm nho nhỏ. Thí nghiệm gì vậy? Tôi đã dùng một tờ giấy, rồi khoét một cái lỗ hình trụ tròn. Tôi đã đem bức hình Quan Thế Âm Bồ Tát này phần trên phần dưới đều che lại hết, chỉ chừa lại khuôn mặt này. Tôi có cảm giác gì? Đây chính là bức hình của chị tôi. Thật quá giống, quá giống. Không phải giống một cách bình thường. Thật sự là hình giống, thần cũng giống. Tôi không biết cháu gái tôi làm sao đã phát hiện ra bức hình này. Bởi vì lúc đó bức hình này rất là nhỏ, cho nên Đại Mai hỏi tôi phải làm sao dì ơi, có phóng to được không? Tôi nói vậy cháu đi tìm Tiểu Du. Anh ấy xuất thân là phóng viên, anh ấy sẽ xử lý vấn đề này. Cháu liền đem bức hình nhỏ này gửi qua cho Tiểu Du. Sau đó Tiểu Du đã cho phóng to lên. Chính là bức hình ở trang bìa quyển tuyển tập kệ tụng hiện tại của chúng ta là do Tiểu Du phóng lớn ra. Mọi người có thể nhìn xem, quý vị càng nhìn kỹ thì dung mạo của Quan Thế Âm Bồ Tát này càng từ bi, tường hòa, từ thiện, có phải không? Nếu quý vị nhìn sơ một chút, có thể cảm nhận được, không được sâu lắm. Cho nên hai ngày nay, có thời gian tôi liền mở quyển tuyển tập kệ tụng này ra. Tôi liền chuyên tâm nhìn vào bức hình Quan Thế Âm Bồ Tát này. Cho nên cũng có thể như vậy, đã dẫn dắt tôi hôm nay giảng về chủ đề thứ tư này. Nói về lòng từ bi của Bồ Tát. Vậy là chị tôi đã ở trong bài kệ tụng, cũng tức là vào 0 giờ buổi tối ngày đầu tiên khi chị giảng sanh, đã ghi lại một bài kệ tụng 60 câu, đem thân phận của bản thân chị tiết lộ cho mọi người. Trước đây tôi đã nói với mọi người, năm 2008 tôi đã biết được chị mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng tôi chưa từng nói với bất kỳ người nào. Lần này chị tôi giảng sanh rồi, bản thân chị đã tiết lộ ra thân phận của mình. Tôi nghĩ y chiếu theo lời lão pháp sư đã nói lúc giảng kinh, có lẽ là không có gì đáng để nghi ngờ nữa. Tại sao vậy? Không giờ buổi tối ngày đầu tiên viết ra bài kệ tụng này đã tiết lộ thân phận của bản thân chị. Đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau thì đã giảng sanh. Nếu như chị đã tiết lộ thân phận của chính mình mà chị không đi, lão pháp sư nói với chúng ta đó là giả. Một khi thân phận đã bại lộ, lập tức liền ra đi. Đây là sự thật. Từ một điểm này quý vị có thể nhìn thấy, chúng ta phải nên tin tưởng 100% chị tôi, lão Bồ Tát Lưu Tố Thanh, thật sự là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Không phải hôm nay bảo tôi nói về từ bi của Bồ Tát sao? Tôi sẽ bắt đầu nói từ chị tôi, người cách chúng ta gần nhất. Vừa mới rời khỏi chúng ta chỉ có 5 năm thời gian. Tôi sẽ dùng chị tôi để nói với mọi người. Bồ Tát và từ bi như thế nào? Ví dụ như, cái thứ nhất, điều tôi có thể nghĩ tới được, sự kết hợp của chị tôi và anh rể tôi, không phải bởi vì tình yêu. Dùng hai chữ tình yêu này mà nói, hình như không được đúng lắm. Phải nên nói là một sự đồng cảm và xót thương. Bởi vì anh rể tôi khi mới lên 2 tuổi, cha anh đã qua đời. Mẹ anh đã một tay nuôi dưỡng anh và anh trai anh lớn khôn. Do vì sống ở nông thôn, cuộc sống trong nhà vô cùng nghèo khó, cho nên anh rể tôi chỉ được đi học 2 năm. Năm 1955, anh rể tôi đi lính, làm công tác hậu cần mặt đất trong bộ đội không quân. Năm 1960, chuyển đến Cáp Nhĩ Tân, cũng tức là làm công nhân trong xưởng cơ khí Đông An của chúng ta. Có thể những đồng tu nghe qua băng đĩa của tôi sẽ có ấn tượng. Tôi từng nói, bởi vì trong nhà anh nghèo khó, lúc đó khi được phân đến làm công nhân trong công xưởng, anh sống trong ký túc xá độc thân. Ký túc xá độc thân chuẩn bị cho giường, chuẩn bị một cái đệm cỏ, những đồ vật khác đều không có. Cho nên anh rể tôi đắp cái chăn đó là cái chăn quân dụng anh đã đem theo, vô cùng mỏng. Chẳng phải cái chăn màu vàng sao? Một tấm chăn quân dụng vô cùng mỏng, anh không có tấm nệm, anh đã ngủ trên tấm đệm cỏ như vậy. Sau đó một bà cụ nấu nước đã nói với chị tôi, Tiểu Lưu, cháu coi cái cậu gì mới được phân công đến đó thật là đáng thương. Cháu có thể làm người yêu cậu ấy không? Nếu cháu làm người yêu rồi, cậu ấy sẽ có người chăm sóc. Chị tôi về nhà nói với cha mẹ tôi chuyện này. Cha mẹ tôi nói dẫn về nhà xem thế nào. Khi chị tôi dẫn anh rể tôi về nhà, nói thật là cha mẹ tôi không vừa lòng. Không vừa lòng, chị tôi cũng nghe lời, đứa con này khá là ngoan. Cha mẹ không vừa ý là đành thôi. Lại qua một khoảng thời gian, bà cụ nấu nước này lại nói chị tôi lần thứ hai. Chị tôi lại lần thứ hai về nhà nói với cha mẹ tôi. Chị đã thể hiện thái độ của mình. Chị nói, bất luận ra sao, con người anh ấy thế nào vẫn rất là tốt. Không được, con thử với anh ấy xem sao. Cho nên dưới tình hình này, chị tôi và anh rể tôi đã hẹn hò nhau. Qua lại chưa được bao lâu thì đã kết hôn. Tại sao lại kết hôn sớm như vậy? Là muốn giải quyết khó khăn này của anh ấy. Sau khi kết hôn thì có thể đến nhà tôi ở rồi, sẽ không cần ở ký túc xá độc thân nữa. Việc này bây giờ tôi nghĩ, đây có phải là lòng từ bi thứ nhất của chị tôi trong tâm trí tôi không? Thật sự, nếu nói chị tôi yêu anh ấy là sức mạnh của tình yêu khiến hai người họ kết hợp lại với nhau, thì nhìn vào tình hình lúc đó, không phải vậy. Chỉ là một sự đồng cảm và xót thương. Vào lúc đó, chúng tôi vẫn còn chưa dùng cái chữ từ bi. Đây là một việc. Một việc nữa, việc thứ hai. Bởi vì anh rể tôi từ nhỏ không có cha. Mẹ anh thì đến nhà tôi một lần. Lúc đó tôi đang học trung học. Bà cụ đó là một bà cụ vô cùng lương thiện, hồn hậu chất phác. Cụ chỉ còn một mắt kia thì đã bị mù. Cho nên chị tôi sau khi nhìn thấy mẹ chồng mình rồi, bởi vì họ kết hôn xong đã quay về nhà mẹ chồng, chị tôi quay về đã nói với cha mẹ tôi là bà cụ ấy thật sự không hề dễ dàng. Tôi đoán là vào lúc đó Nếu như chị tôi có được một căn phòng nhỏ đơn độc, cho dù chỉ 6m, 7m, 8m, có thể chị cũng sẽ rước bà cụ về ở chung. Nhưng mà bởi vì không có chị ở nhà tôi chỉ một căn phòng nhỏ lớn bấy nhiêu, cha mẹ tôi và tôi ở trên cái giường đất, để chị tôi và anh rể tôi cách ra một hành lang, đó cũng không gọi là phòng. Miền Bắc chúng tôi gọi là cái góc nhỏ, đó chính là phòng tân hôn cho hai anh chị kết hôn, cho nên chị không có khả năng để rước mẹ chồng về sống. Nhưng mà tôi biết chị tôi vô cùng nhớ thương mẹ chồng của mình khi mẹ chồng chị bị bệnh nặng. Cho dù tình hình sức khỏe của chị tôi cũng không được tốt lắm, chị vẫn tranh thủ quay về tiễn mẹ chồng một đoạn sau cùng. Quý vị nói đây có phải là tâm từ bi của một vị Bồ Tát không? Nói tiếp việc thứ ba. Chị tôi hồi đó vào năm 2000 phát hiện trên chân mọc một khối u, đã mọc một khối u trên bắp chân, nhưng mà hồi đó vẫn không lớn, đôi lúc thỉnh thoảng thì hơi đau, không đến nỗi nghiêm trọng như sau này, cũng không biết căn bệnh đó chính là ung thư xương. Vừa hay vào năm đó, tôi chuyển sang nhà mới. Vốn dĩ tôi sống ở đường Cách Tân, sau đó một người bạn tốt của tôi đã nói ngôi nhà của tôi có vấn đề, bảo con gái tôi đổi ngôi nhà khác cho mẹ. Còn gái tôi cũng hiếu thảo, liền mau mau đổi nhà khác cho mẹ. Cháu đã mua một ngôi nhà, bởi vì phải sửa sang nhà. Hồi đó lại đúng lúc tôi nằm trong bệnh viện, chính là lần tôi nằm viện 57 ngày đó, con gái tôi đã mua nhà, một mặt sửa sang nhà cửa, một mặt đến bệnh viện chăm sóc tôi. Sau đó con trai con gái tôi thay phiên. Nhiệm vụ chủ yếu của con trai là trông coi việc sửa sang nhà cửa, xử lý công việc bên đó. Tâm lực chủ yếu của con gái tôi, một là cháu còn có một cửa hàng, suy nghĩ xử lý công việc trong cửa hàng, sau đó còn chăm sóc tôi nằm trong bệnh viện. Cứ như vậy, rất là bận rộn, hai đứa trẻ rất là vất vả. Lúc này nhà cửa đã sửa sang xong, hồi đó tôi vẫn chưa xuất viện. Con gái tôi đã nói, mẹ xuất viện, con không muốn để mẹ về ngôi nhà cũ nữa, con sẽ đưa mẹ đến thẳng ngôi nhà mới. Nhưng mà bởi vì một số tình hình đặc biệt, khi tôi xuất viện, ngôi nhà mới đó sau cùng vẫn chưa được hoàn tất, cho nên tôi vẫn phải trở về ngôi nhà cũ ban đầu ở thêm một khoảng thời gian nữa. Bên đó thu dọn xong rồi thì phải chuyển nhà qua. Lúc đó là lúc tôi đang bệnh nghiêm trọng nhất, cũng chính là lúc bất kỳ khi nào cũng đối mặt với cái chết. Hồi đó thì toàn thân một chút sức lực cũng không còn, ngày nào cũng sốt nhẹ, ngồi xuống không được, đứng lên không nổi, chính là tình hình như vậy. Quý vị nói làm sao chuyển nhà được? Ông xã tôi còn thêm rắc rối, đồ của ông ấy cái gì cũng không được động đến, cái này không được làm, cái kia cũng không được động, cho nên chị của tôi rất là khó xử. Nói, tiểu dân à, những thứ này làm sao thu dọn? Em nhờ công ty chuyển nhà đó, những thứ này cũng phải gói ghém lại chứ. Tôi nói, chị cứ để đồ đạc của mình qua lại, cứ để đó cho ông ấy đã, những đồ đạc khác thì thu dọn trước. Cho nên lần chuyển nhà đó, thực sự một mình chị tôi đã gánh vác trách nhiệm nặng nề. Từ ngôi nhà cũ chuyển đến ngôi nhà mới, dọn dẹp cần đến cả một khoảng thời gian. Cho nên sau đó khi tôi biết được chị tôi vào lúc đó, khi cái chân đã bị mắc căn bệnh này rồi, tôi đã vô cùng hối hận. Tại sao tôi lại để chị mình gánh chịu một áp lực lớn như vậy chứ? Mấy ngày đó thật sự khiến chị mệt, bởi vì chị biết tôi thích sự sạch sẽ gọn gàng. Cho nên chị đã nói với tôi, tiểu dân em đừng sốt ruột, em không thu dọn được, em nói cho chị đồ vật nào đặt ở đâu để chị làm. Trong vòng 3 ngày chị nhất định sẽ thu dọn gọn gàng cho em. Kết quả chị đã làm suốt ngày suốt đêm, trong vòng 3 ngày trên căn bản đã đâu vào đó. Quý vị nói đây có phải là một tấm lòng từ bi của một người làm chị đối với em gái mình không? Chị thương tôi, chị thà buông bỏ cơn đau bệnh của chính mình, chị toàn tâm toàn lực thay tôi làm những việc mà tôi muốn làm. Đây là việc thứ ba, tôi lấy một ví dụ cho mọi người về tâm từ bi của chị tôi. Còn nữa, tức là về sau khối u này của chị càng ngày càng lớn. Tôi đã nói với mọi người rồi, một ống quần rộng 2 thước 2 tấc như vậy, chị cũng mặc không vào, không qua được khối u đó, bị kẹt lại ngay bên dưới khối u đó. Mọi người quý vị nghĩ đi, khối u này lớn biết bao nhiêu. Không những khối u này đã lớn, hơn nữa còn đau đớn vô cùng, bị ung thư xương, Tôi nghe nói trong bệnh ung thư đau đớn nhất chính là ung thư xương. Quý vị coi, đây là một người già, lúc đó cũng đã gần hơn 60 tuổi rồi, mắc một căn bệnh nặng như vậy, đau đến mức độ như vậy. Chị gì không muốn để tôi buồn, chị không biểu hiện ra chút nào cơn đau của mình. Bởi vì lúc đó chị tôi sống ở nhà tôi 10 tháng, chị đã ở trong một căn phòng của ngôi nhà, tôi thì ở trên sofa trong phòng khách. Tôi nói với mọi người rồi, mấy năm đó tôi vẫn luôn làm trưởng phòng khách. Một cái là phòng sách của ông xã tôi, một cái là phòng của con gái tôi, một cái là phòng của ông xã tôi. Chị tôi đi qua đó rồi thì ở trong căn phòng của con gái tôi. Sau đó con gái tôi thì ở trong phòng sách, có một chiếc giường đơn là như vậy. Cho nên tôi ngủ trên ghế sofa, vừa hay nhìn xéo qua cánh cửa phòng mà chị tôi đang ở. Cánh cửa đó tôi rất có ý thức, buổi tối tôi không đóng lại. Tôi chỉ muốn xem tình hình của chị tôi. Kết quả tôi phát hiện chị tôi buổi tối căn bản là cả đêm đều không ngủ, đau lắm, trằn trọc qua lại. Lúc thì ngồi dậy, lúc thì lại nằm xuống, lúc thì nghiêng bên này, lúc lại lật bên kia, giống như đang nướng bánh. Quý vị nói tâm tôi không buồn sao được, tôi lại không giúp được gì cho chị. Khi chị tôi quay mặt ra ngoài, khi chị ấy phát hiện tôi đang nhìn chị, lập tức như không có việc gì. Tiểu Dân à, sao em vẫn chưa ngủ? Chị trở mình một chút. Thực tế tôi đã nhìn thấy chị trằn trọc cả buổi tối. Khi chị phát hiện ra tôi đang nhìn chị chắc chắn sẽ che đậy ngay. Chị không để tôi nhận ra chị đang đau đớn. Quý vị nói đây chẳng phải lòng từ bi của Bồ Tát sao? Chị đã hoàn toàn gánh chịu sự đau đớn trên tinh thần. Chị luôn không để tôi chịu một chút kích động gì. Đây là lòng từ bi thứ tư. Lòng từ bi thứ năm. Năm 2000 phát hiện bị mọc khối u này. Tại sao năm 2008 làm phẫu thuật cư chân? Chính giữa đó tổng cộng là thời gian 8 năm. Đau đớn nhất là thời gian 6 năm. Chỉ có 2 năm đầu thì là đau khá nhẹ, còn có thể chịu được. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 3, cơn đau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc đó cũng nghĩ tới, có phải nên đi làm phẫu thuật không? Bởi vì đến bệnh viện khám, bác sĩ nói ngoài phẫu thuật ra thì không còn cách nào nữa, tức là phải làm phẫu thuật. Nếu như vào lúc đó mà làm phẫu thuật ngay thì bây giờ hồi tưởng lại có thể không đến nỗi phải cưa chân, có thể sẽ có một phương pháp trị liệu khá là bảo toàn. Nhưng không biết, bởi vì không có suy nghĩ đi làm phẫu thuật. Tôi cũng đã từng nhìn thấy chị tôi đau đớn như vậy, tôi đã thương lượng với chị. Tôi nói, chị à, chị đã mắc căn bệnh này rồi, chúng ta đã bị rồi thì phải giải quyết. Bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật, hay là chúng ta đi làm phẫu thuật đi, làm cho nó xong có được không? Chị tôi nói, Tiểu Dân à, không thể làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật, chúng ta học Phật rồi, không biết sao, đó là tổn hại chúng sanh. Thà rằng chị đau đớn đến đâu đi nữa, chị có thể chịu đựng, chị không muốn tổn hại chúng sanh. Chị ấy đã kiên trì mãi trong nguyên tắc lý niệm này, cho nên đã kéo dài đến 8 năm. Năm 2008, tại sao đã làm phẫu thuật như vậy? Bởi vì năm 2008, sau khi chị tôi sống ở nhà tôi được 10 tháng đã về nhà. Sau khi về nhà, chị vẫn phải chịu đau đớn như vậy, dày dò như vậy. Buổi tối quý vị coi, anh rể tôi có thể nhìn thấy, con chị có thể nhìn thấy. Cho nên chồng và con chị thật sự không đành lòng nhìn chị bị dày dò đến mức độ như vậy, kiên quyết khuyên chị đi làm phẫu thuật. Cho nên chị đã nói với tôi, Tiểu Dân à, bây giờ anh rể và mấy đứa cháu của em đều khuyên chị đi làm phẫu thuật. Chị khuyên họ không được nữa rồi, hay là em khuyên thử xem, em nói phải làm sao đây, em cho chị một biện pháp đi. Chị nghe theo em. Tôi nói chị à, việc này em không thể đưa ý kiến giúp chị. Bởi vì căn bệnh này sinh ra trên người chị đau khổ thế nào em đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Tôi nói, anh rể và các cháu của em nhìn không nổi nữa, yêu cầu chị đi làm phẫu thuật. Tôi nói, em vô cùng lý giải. Còn chị, bây giờ không cần khó xử. Chị, nếu như chị muốn đi làm phẫu thuật, em sẽ không ngăn cản chị, em cũng sẽ không oán trách chị. Nếu như chị kiên quyết, chị không làm phẫu thuật, tôi nói, em cũng không khích lệ chị làm phẫu thuật. Em chỉ có thái độ này, chị làm hay không làm, em đều không can thiệp. tự chị phải ra quyết định. Bởi vì tôi biết chị tôi đặc biệt nghe lời tôi. Nếu tôi hơi bị nghiêng về bên nào một chút, chắc chắn chị sẽ y theo lời tôi nói mà làm. Vào lúc đó, thật ra mà nói, tôi cũng không đành lòng nhìn chị mình tiếp tục đau khổ như vậy nữa. Trong tình hình như vậy, đã quyết định nhập viện để làm phẫu thuật. Tôi nói tiếp một lòng từ bi khác. Bởi vì lúc đó đang là 1 tháng 5, tôi ghi nhớ vô cùng rõ ràng, ngày 1 tháng 5, bệnh viện chẳng phải cũng nghỉ lễ sao? Mặc dù luôn có người trực ban, tại sao tôi nói 1 tháng 5 rồi hãy liên hệ cho chị tôi nhập viện? Đây là việc tôi và một người bạn tốt của mình đã thương lượng. Bởi vì ngày 4 tháng 5, người trong bệnh viện đều đã đi làm. Tôi có một học sinh chính là phó viện trưởng của bệnh viện này. Ý của tôi và người bạn tốt đó là muốn đi cửa sau một chút, đi tìm học sinh này của tôi, để học sinh của tôi sắp xếp cho một chút, tìm một vị bác sĩ giỏi. Bây giờ đều thịnh theo việc này. Tôi nói như vậy, mọi người đều có thể lý giải được chứ. Giống như tìm một người cho yên tâm, người có kỹ thuật cao để làm ca phẫu thuật này cho chị tôi. Nên chẳng phải đã quyết định sau ngày 4 tháng 5 mới liên hệ cho chị tôi nhập viện. Tôi và người bạn của tôi hẹn là 5 tháng 5 sẽ đi tìm học sinh của tôi, sắp đặt chị tôi nhập viện. Kết quả, cháu trai và cháu gái của tôi ngày 4 tháng 5 đã đưa chị tôi vào nhập viện. Hơn nữa, bác sĩ phẫu thuật cũng đã định rồi, sắp đặt ngày 7 tháng 5 làm phẫu thuật. Sau khi tôi và người bạn này qua đó phát hiện ra, vậy thì làm sao đây? Tôi nói, sao các cháu lại đưa mẹ đến trước như vậy? Các cháu nói, dì Út à, dì cũng không nói với cháu là dì sẽ liên lạc mà. Việc này cũng thật vậy. Trước đó, tôi không có nói với cháu tôi về sự việc này. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi và người bạn tốt này cũng đã đi tìm người học sinh đó của tôi, rồi nói chuyện với học sinh đó. Ý của tôi muốn biểu đạt, và ý của người bạn tôi muốn biểu đạt, chắc chắn là vô cùng rõ ràng. Tức là em giúp tôi sắp xếp một vị bác sĩ kỹ thuật cao đến làm phẫu thuật cho chúng tôi. Học sinh này của tôi lúc đó cảm thấy hơi bị khó xử. Tại vì sao? Mặc dù em ấy làm phó viện trưởng, nhưng mà trong khoa người ta đã sắp xếp xong rồi. Thời gian và bác sĩ phẫu thuật đều đã định rồi. Quý vị bảo em đi thay đổi, em cũng khó mở miệng nói chuyện này. Cho nên tôi đã nói với người bạn của mình, tôi nói thôi kệ đi, cứ như vậy đi. Người bạn của tôi vẫn không cam tâm. Cô nói để thương lượng thêm đã, thương lượng một chút. Tôi nói đừng thương lượng nữa. Tôi kéo cô đi, hai chúng tôi quay về phòng bệnh của chị tôi. Tôi đem tình hình này kể lại y theo thực tế cho chị tôi nghe. Chị tôi sau khi nghe xong đã nói, đừng có làm như vậy, đừng có đổi bác sĩ. Chị nói, bác sĩ này làm phẫu thuật cho chị là một bác sĩ trẻ tuổi, có thể mới qua 40 tuổi thôi. Nếu như đã sắp xếp xong rồi, sau đó chúng ta đi cửa sau rồi đổi bác sĩ đó đi. Việc này là một đả kích đối với anh ấy, là một sự tổn thương, nghĩa là chứng minh chúng ta cho rằng kỹ thuật của anh ấy không được. Chị nói, không thể làm việc như vậy, sắp xếp bác sĩ nào làm phẫu thuật cho chị sẽ dùng bác sĩ đó. Chị tin là họ nhất định có thể làm tốt, làm thành công ca phẫu thuật này cho chị. Thái độ của chị tôi vô cùng kiên định, không hề do dự chút nào. Chị vừa nói như vậy, tôi và người bạn của tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cảm thấy chị mình nói đúng, quý vị không thể tổn thương người khác. Như vậy là thể hiện sự không tin tưởng người khác, cho nên việc này đã quyết định như vậy. Vẫn là ngày 7 tháng 5, vẫn là bác sĩ này làm phẫu thuật cho chị tôi. Quý vị nói bà cụ này có từ bi hay không? Sau đó kể tiếp một sự từ bi khác. Bác sĩ này, bởi vì trước đó chúng tôi không quen biết, không hiểu về anh ấy. Bác sĩ đó bước vào phòng bệnh của chị tôi. Theo lý thường, bác sĩ vào phòng bệnh để kiểm tra hay là thế nào đó, thông thường đều gọi giường số mấy số mấy. Có phải đều như vậy không? Bệnh viện hình như đều là quy củ này. Nhưng mà bác sĩ này không biết tại vì sao, anh bước vào phòng bệnh của chị tôi, anh liền gọi chị tôi là dì. Dì ơi, dì có căng thẳng không? Chị tôi nói, tôi không căng thẳng. Anh nói, dì không căng thẳng, cháu căng thẳng. Chị tôi liền cười mà nói, anh coi, tôi còn không căng thẳng, anh căng thẳng gì chứ? Anh nói, cháu căng thẳng. Lúc đó chúng tôi không biết tại sao bác sĩ lại nói như vậy. Sau đó bác sĩ vừa hay nhìn thấy tôi ở đó, anh liền nói, cháu muốn đọc sách Phật. Các vị có sách Phật không? Tôi nói có, tôi về nhà tìm cho anh nhé. Tôi hỏi, anh muốn xem cái gì? Anh nói, cụ thể muốn xem cái gì cháu cũng không nói được, chỉ là sách Phật. Hai ngày nay cháu chỉ muốn xem sách Phật. Lúc đó tôi đã nghĩ bác sĩ này tin Phật. Trên thực tế lúc đó anh không có tin Phật. Sau đó tôi mới biết được Sau khi tôi về nhà, đã tìm cho anh hai quyển sách Phật, tôi đã đem qua đưa cho anh. Sau đó anh nói ngày 7 tháng 5 sẽ làm phẫu thuật, bởi vì chị tôi ở phòng đó là trên lầu 2. Phòng phẫu thuật đó của anh thì trên lầu 6. Có chiếc xe nhỏ đến đẩy chị, phải đẩy đến thang máy mới có thể lên phòng phẫu thuật ở lầu 6. Mấy đứa cháu này trong nhà chúng tôi đều đang ở bệnh viện, đều ở bên cạnh. Sau đó khi chiếc xe nhỏ này đưa tới rồi, chị tôi đã cười mà ngồi trên chiếc xe đẩy đó. Có thể lúc đó là một sự an ủi đối với chúng tôi. Quý vị nói là người thân, biết là quý vị lên đó, một cái chân sẽ không còn nữa. Quý vị nói trong tâm có thấy buồn không? Nhất là mấy đứa trẻ này. Điều này mọi người chúng ta đều có thể lý giải được tình cảm con người. Nhưng mà chị tôi thật sự đã cười mà ngồi lên xe đó. Sau đó bắt đầu hát thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, hát một cách rất là hay. Lúc đó tôi đã nghĩ là bà cụ này đang khích lệ chính mình đây, cũng là an ủi chúng tôi. Tôi nghĩ như vậy, sau đó đẩy xe đi vào thang máy lên lầu 6. Chị tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Chúng tôi lên lầu 6 bởi vì phòng bệnh đó tôi muốn dọn dẹp một chút, đợi lát nữa phẫu thuật xong rồi quay về sẽ lên giường luôn cho tiện. Tôi cứ cho rằng chị tôi từ phòng bệnh cho đến phòng phẫu thuật hát mãi thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát rất là tốt. Không ngờ rằng bà cụ khi vào phòng phẫu thuật rồi cũng hát thánh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Sau đó phẫu thuật xong rồi, tôi nghe bác sĩ chủ trị nói đó là bà cụ cứ hát mãi như vậy. Anh nói đây là một ca phẫu thuật lớn. Mọi người nghĩ cưa chân chắc chắn là ca phẫu thuật lớn của khoa xương, phải gây mê toàn thân, phải chích thuốc tê vào xương sống. Bác sĩ nói với tôi thuốc tê này gây tê như thế nào cũng không có cảm giác đau đớn. Bà cụ vẫn luôn tỉnh táo. Sau đó tôi hỏi chị tôi, trong quá trình phẫu thuật đó chị có biết không? Chị tôi nói từ đầu đến cuối chị đều biết hết. Lưỡi dao đó, lưỡi cưa đó, chị nói dùng lưỡi cưa đó mà cưa xương, cái âm thanh kèn kẹt chị đều nghe thấy hết sức rõ ràng. Chị nói chị có đau không? Chị tôi nói không đau chút nào. Tôi hỏi chị có đau không? Chị tôi nói không đau chút nào. Tôi nói thuốc tê đó tại sao không làm chị hôn mê? Chị tôi nói chị cũng không biết nữa. Chị nghĩ là có thể tê đến thế này thôi, cứ để cho chị tỉnh táo. Trên thực tế bác sĩ nói với tôi, loại phẫu thuật này không thể nào không gây tê toàn thân. Bà cụ vẫn không bị hôn mê. Cụ cứ tự mình nghe thấy ca phẫu thuật đã làm như thế nào. Sau đó ca phẫu thuật này làm xong, quay về phòng bệnh, chị tôi vẫn cứ đang cười, không có một chút mặt mày khổ sở hoặc là một chút nét mặt đau khổ. Chị nói với tôi không sao, không sao, làm xong rồi, phẫu thuật làm xong là được rồi, người ta chỉ có thái độ này. Sau đó lại nói đến bác sĩ. Vì bác sĩ đó năm làm phẫu thuật cho chị tôi mới chỉ 42 tuổi, thật sự là một bác sĩ trẻ. Chúng tôi thật sự không ngờ rằng bản thân anh bị ung thư gan 3 tháng trước, vừa đi Thượng Hải để làm phẫu thuật. Tại sao phải đến Thượng Hải? Thầy giáo của anh ở Thượng Hải, cho nên thầy giáo anh làm phẫu thuật cho anh. Phẫu thuật được 3 tháng, chẳng phải vừa mới đủ 3 tháng sao? Sau khi anh quay về thì nghỉ 1 tháng, đi làm. Bệnh nhân anh nhận chính là chị tôi. Đây là một ca phẫu thuật đầu tiên sau khi anh đi làm. Việc này chúng tôi trước đó không hề biết. Chúng tôi không biết bác sĩ này đã bị bệnh nghiêm trọng đến như vậy. Nếu như biết như thế, tôi sẽ khuyên anh ấy, ca phẫu thuật này anh đừng làm. Tôi không phải là không tin tưởng anh, mà thật sự sẽ rất là bệnh. Phẫu thuật khoa xương, một phẫu thuật lớn như vậy khó khăn biết mấy, phải mấy tiếng đồng hồ mới có thể làm xong. Kết quả ca phẫu thuật này của chị tôi, sau đó bác sĩ đó nói với tôi, anh nói nếu như không phải thể lực cháu bị yếu, ca phẫu thuật này cháu làm hơn 2 tiếng đồng hồ là hoàn thành. Kết quả ca phẫu thuật của bà cụ đã làm hơn 3 tiếng đồng hồ. Có mấy lần anh cũng sắp ngất xỉu. Khi anh đưa chị tôi trở về phòng bệnh, áo phẫu thuật của anh trước sau đều thấm ướt hết. Tôi đã nghĩ thật sự đã khiến anh mệt chết mất. Ngày hôm sau chúng tôi mới biết anh đã làm phẫu thuật cho chị tôi dưới tình hình như vậy. Cho nên sau khi chị tôi biết được đã vô cùng thương xót anh, giống như thương xót con lẻ của chính mình. Cứ một bậc muốn xin lỗi anh rằng thật là có lỗi quá, tôi cũng không biết anh đang trong tình trạng như vậy. Nếu biết được tình hình này, bất luận thế nào tôi cũng không để anh làm phẫu thuật. Kết quả sau khi ca phẫu thuật đó làm xong, bác sĩ đó mỗi ngày phải đi làm nửa ca. Quý vị xem, nếu như không phải vì anh đã phẫu thuật cho chị tôi, anh hoàn toàn có thể nghỉ nguyên ngày. Nhưng mà anh lo nghĩ cho bệnh nhân của mình, có nghĩa là từ bản thân mỗi một người chúng ta đều có thể phát hiện lòng từ bi, tâm lương thiện đó, sự tận tụy với công việc đó của họ đều là tấm gương để chúng ta học tập. Sau này, bác sĩ y tá này hình như đã biến thành một thông lệ, kiểm tra phòng xong, xử lý công việc xong, đều lên phòng bệnh của chị tôi. Lúc đó tôi cho chị tôi dùng một căn phòng đơn, bởi vì các cháu đến chăm sóc cũng tiện hơn. Chị là thuộc về bệnh nặng, bác sĩ y tá đều đến. Về sau có một hôm y tá trưởng nói, hai bà cụ có chiêu gì cao siêu vậy? Tôi ngẩn ra, tôi nói, chiêu gì cao siêu? Có chuyện gì hả? Cô nói, hai bà cụ đã dùng chiêu gì cao siêu khiến bác sĩ đồng của chúng tôi có thể nở ra nụ cười. Tôi nói, là sao? Cô nói, cụ nghĩ xem, anh ấy bị bệnh nặng như vậy, anh ấy lại làm ngành y, đối với bệnh tình này vô cùng hiểu rõ, cho nên gánh nặng của anh ấy sẽ nặng hơn gánh nặng của các bệnh nhân thông thường. Điều này chúng ta cũng hiểu được, có phải không? Cô nói, từ sau khi bác sĩ đồng mắc bệnh, chúng tôi đã không nhìn thấy anh ấy cười nữa, không nở một nụ cười. Thật sự là chao mày ảo não, mặt mày khổ sở. Cụ nghĩ xem, 42 tuổi đã mắc căn bệnh này, anh ấy không đau khổ sao được? Từ sau khi hai bà cụ đến đây, bác sĩ đồng của chúng tôi đã cười, hé nở nụ cười. Chúng tôi phải cảm ơn hai cụ, bởi vì những đồng nghiệp của bác sĩ này đối với anh ấy cũng đặc biệt tốt. Chỉ làm sao có thể khiến anh ấy vui lên, nhưng không cách nào khiến anh ấy vui lên được. Hai bà cụ này có tuyệt chiêu đã khiến bác sĩ này vui vẻ lên được, cho nên y tá trưởng đã đến cảm ơn chúng tôi. Quý vị nói, y tá trưởng cảm ơn chúng tôi đã dùng một phương thức gì? Tôi nói với mọi người nhé, khi nói ra tôi thật sự rất cảm động. Mọi người có nhớ không? Ngày 12 tháng 5 năm 2008, dấn xuyên động đất lớn, vô cùng thảm. Sau đó tôi ở trong bệnh viện, tôi đã vô cùng muốn xem tình hình cứu nạn này. Nhưng mà trong bệnh viện không có tivi. Có thể là khi y tá trưởng ở đó, tôi đã nói phím mấy câu hay sau đó, tôi cũng quên rồi. Ngày hôm sau y tá trưởng đã đem tới cho tôi một cái tivi. Cô nói, bà cụ à, hai cụ ở đây chắc là buồn, cháu đem cho hai cụ một cái tivi. Tôi nghĩ phòng của người khác thì không có một phòng nào có tivi, phòng chúng tôi sao lại đặc biệt như thế này. Sau đó lại nói, cụ à, tức là cảm ơn cụ đã khiến bác sĩ đồng của chúng tôi vui vẻ trở lại. Chính là như vậy, có thể là một sự chăm sóc đặc biệt, chúng tôi liền đem đến một cái tivi. Cho nên tình hình cứu nạn ở đại địa chấn Dấn Xuyên đó tôi đã theo dõi ngay từ đầu. Ngày nào cũng coi cái này, theo dõi sự phát triển của sự việc này. Cho nên nói, một tâm từ bi của quý vị có thể chiêu cảm tâm từ bi của những người xung quanh quý vị cũng được khai mở ra. Quý vị nói có phải như vậy không? Lại kể một chuyện từ bi tiếp theo. Nếu như nói về những việc của bà cụ khi sanh tiền, bây giờ có những lúc tôi ngồi đó âm thầm nghĩ lại từng sự việc, nhất ngôn nhất hành, nhất cử nhất động của chị tôi đều là người thầy của tôi. Vốn dĩ tôi vẫn chưa nhận ra, tôi vẫn chưa coi trọng chị, cứ cho rằng đều là chuyện nhỏ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, không có việc gì là nhỏ, mỗi một việc chị nghĩ đến đều là người khác, không phải chính mình. Quý vị sẽ không tìm ra được một việc nào chị đã suy nghĩ cho chính mình. Điều này quý vị không phục thật sự không được. Ví dụ như trong nhà tôi và ông xã, ba người chúng tôi ăn cơm, cơm thừa thông thường mà nói, tôi đều sẽ tranh mà ăn. Ông xã tôi không thường ăn cơm thừa, thực sự ăn không hết, hai chúng tôi chia nhau ăn. Nếu như một mình tôi ăn hết được, tôi đều sẽ ăn một mình để ông xã tôi ăn cơm mới. Đợi sau khi chị tôi qua ở rồi, cơm thừa liền biến thành của chị tôi. Chị đã ngồi vào bàn trước, tôi phải làm từng món phải bưng để lên bàn. Bên đó tôi còn chưa xong việc, người ta bên này cơm thừa đã ăn gần hết rồi. Đợi tôi vào bàn rồi, nói với tôi, tiểu dân à, cơm này không cần em ăn nữa, chị ăn rồi. Chính là như vậy, là một người chị ra dáng một người chị. Quý vị nói, là một vị Bồ Tát, tôi liền nghĩ, đây chẳng phải Bồ Tát biểu diễn cho tôi coi sao? Tôi nhớ là vào lúc đó, ông xã tôi có ý kiến với tôi, 20 năm trước. Ông xã tôi đã từng nói, em là động vật máu lạnh. Nói tôi là động vật máu lạnh. Lúc đó tôi không nghĩ như vậy. Tôi còn nói với ông ấy, máu lạnh thì máu lạnh, em là máu lạnh vậy đó. Nếu anh không vừa lòng, anh tìm một người không máu lạnh đi. Đây chính là cuộc đối thoại hồi đó của tôi và ông xã. Nói với ông xã tôi mấy câu mắc nghẹn ngay. Quý vị nói chuyện hung dữ biết mấy. Đã không nghĩ là người ta nói quý vị máu lạnh, quý vị lạnh ở chỗ nào? Vậy nghĩa là trong tâm họ không vừa lòng, người ta không vừa lòng. Tại sao quý vị không phản tỉnh chính mình? Bây giờ tôi phản tỉnh rồi. Tôi nói hồi đó ông xã tôi nói tôi máu lạnh. Hơn nữa còn thêm vô hai chữ là động vật máu lạnh. Tôi liền hơi bị phản cảm với hai chữ động vật đó. Nếu như ông ấy chỉ nói tôi máu lạnh, có thể tôi vẫn sẽ không nổi nóng với ông ấy. Đã đem tôi đẩy vô nhóm động vật, nói tôi là động vật máu lạnh. Tôi nói ông mới là động vật đó. Tôi cũng phải đáp lại ông ấy một câu. Bây giờ quay đầu nghĩ lại, ngày nay tôi nói ông xã nói tôi là động vật máu lạnh, chính xác 100%. Chỉ nhìn biểu hiện của tôi năm đó, đó chính là động vật máu lạnh, đã vô cùng lạnh lùng. Còn trong tâm, để người ta tiếp xúc, không một chút nhiệt tình, luôn là lạnh lùng băng giá. Quý vị nói vậy làm sao được? Cho nên nhìn thấy sự biểu diễn nhất ngôn nhất hành của chị tôi, thật sự đang làm gương cho tôi. Tôi đã nghĩ quý vị coi chị tôi gian khó như vậy, năm đứa con, đứa này đến đứa kia, anh rể tôi lại rất khó chịu, rất phiền phức. Quý vị nói cha mẹ tôi tuổi tác đã cao, mẹ tôi sau cùng lại bị chính người già ngớ ngẩn. Quý vị nói chị tôi đã trải qua như thế nào, đã nhẫn nhịn chịu như vậy. Thật sự là ngậm đắng nuốt cay, trên kính già dưới yêu trẻ. Thật sự là một người vợ thảo hiền. Từ phương diện nào tôi cũng làm không tốt bằng chị tôi, kém rất xa. Nếu như nói tôi không làm chút nào cũng không đúng. Nhưng mà nếu như nói chị tôi làm 80%, tôi có thể làm 10% là khá lắm rồi. Bởi vì con gái út mà, nuông chiều từ nhỏ. Cho nên cứ cảm thấy những việc này đều là của chị tôi. Tôi có thời gian thì làm một chút, không có thời gian thì thôi. Hồi đó tôi đã có thái độ như vậy. Lại nói về chị tôi. Tôi nhớ lại thời gian 4 năm, một cái chân. Tự mình chăm sóc chính mình đã là rất khó khăn. Chị tôi đặc biệt, sạch sẽ gọn gàng. Không phải sạch sẽ gọn gàng một cách bình thường đâu. Nhất là sự gọn gàng đó thì càng vượt trội. Quý vị coi cháu gái thứ tư của tôi bây giờ sạch sẽ gọn gàng, tuyệt đối giống chị tôi. Nhưng vẫn còn thua chị tôi một chút xíu. Chỉ có chị tôi, chị đã bệnh đến mức độ đó rồi. Bị cưa chân rồi, chị ngồi trên giường không thể động đậy. Quý vị đến nhà của chị, đồ đạc các thứ không khi nào lộn xộn. Toàn bộ đều vô ngăn nắp. Những món đồ gì đặt ở những nơi nào, không để quý vị dịch chuyển qua nơi khác. Đây chính là một thói quen sinh hoạt rất tốt đẹp. Quý vị nhìn vào liền cảm thấy rất thoải mái. Chị chính là người như vậy. Sau khi đã cưa chân rồi, vì chị không giữ được cân bằng nên đã mua về một cây gậy, rồi dựa vào cây gậy này mà làm việc nhà. Quý vị nghĩ, chúng ta hai tay hai chân đầy đủ làm việc nhà, có lúc còn cảm thấy mệt mỏi, có phải vậy không? Quý vị nói chị một cái chân chống cây gậy, giặt đồ nấu cơm, việc gì cũng không chậm trễ. Quần áo của người trong nhà đều do một mình chị tôi giặt. Thực sự là đồ của con trai, con dâu, cháu trai, anh rể tôi, đồ của chính chị, toàn bộ đều do chị giặt. Việc giặt quần áo này bởi vì vào lúc đó cuộc sống gia đình cũng không được dư giả lắm. Lúc mới đầu đều là để trong chậu mà chà. Quý vị nghĩ một cái chân, chị đứng thì không cách nào giữ được cân bằng, lại phải đi chà. Sau đó có một cái máy giặt đồ tiện ích, dù sao cũng có thể bỏ vô máy giặt cho nó quay là được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ nó không phải hoàn toàn tự động. Nó giải quyết xong hết rồi, nó quay xong rồi, quý vị phải từ trong đó lôi quần áo ra. Quý vị nói chị có một cái chân, phải dùng sức của hai cái tay đến máy giặt để xách những quần áo này, có tốn sức không? Sau đó lại nói chuyện phơi đồ. Nhà chị sống ở trên lầu 5, phải từ chỗ cửa sổ ở trong phòng bếp đưa ra ngoài hai cây sắt ba chấu, sau đó quay ngang lại treo lên dây thừng, để quần áo treo lên sợi dây thừng này. Dây thừng này nếu như là người bình thường muốn đi phơi những quần áo này thì phải giới cho tới. Tôi đã thí nghiệm qua, bởi vì tôi thấy chị tôi phơi như vậy. Tôi thí nghiệm rồi, tôi phơi cũng rất phí sức. nhất là một sợi dây, hai sợi dây. Chỗ rác cửa sổ còn dễ phơi hơn một chút, càng ở bên ngoài thì sẽ càng xa, chị sẽ càng khó treo. Quý vị nghĩ chị chỉ đứng bằng một chân, làm sao treo quần áo? Quý vị có thể tưởng tượng được không? Có một lần chị tôi nói với tôi, việc xong rồi chị nói với tôi, chị nói tiểu dân à, một cái chân vẫn không được, vẫn phải hai cái chân mới được. Tôi nói có chuyện gì vậy? Chị nói hôm đó chị giặt đồ xong đi phơi đồ, không giữ được cân bằng, chị liền bị ngã xuống đất. Kết quả một cái chân đứng lên không nổi. Tôi nói chị bị ngã lúc mấy giờ? Chị nói khoảng lúc 9 giờ. Tôi nói khoảng 9 giờ bị ngã, chị cứ ngồi dưới đất như vậy sao? Chị nói vậy chị không ngồi thì làm thế nào? Trong nhà không có ai, chỉ có mình chị thôi. Lúc nói ra thì không hề có cảm giác đau khổ, cảm giác bất mãn, cứ như đang nói người khác vậy. Tôi nói sau đó chị làm sao đứng dậy được? Chị nói sau đó đến trưa mấy đứa nhỏ về, phát hiện chị đang ngồi dưới đất trong nhà bếp, đã đỡ chị đứng lên. Quý vị coi, khi chị đang nói về quá trình này, khiến trong tâm tôi buồn phiền không chịu được. Quý vị xem, chị nói từ biểu hiện trên mặt chị, quý vị không nhìn thấy một chút bi ai nào. Tôi đã nghĩ, vị lão Bồ Tát này, nếu chị không phải Bồ Tát, có thể ai cũng không thành Bồ Tát được. Đã từ bi đến mức độ như vậy. Tôi nói, chị à, chị đã như vậy rồi, những việc này chị đừng làm nữa có được không? Chị tôi nói, cái gì chứ? Các cháu đều đi làm, công việc đều rất bận, nhất là con dâu nhà chị làm việc tay chân, cả ngày bưng bê từng cục sắt lớn. Cháu đủ mệt rồi, trong nhà chị động đậy được, làm được gì thì cứ làm. Như vậy về nhà cháu chẳng phải nhẹ nhàng một chút sao? Quý vị coi, những lúc này chị vẫn luôn nghĩ đến người khác. Hôm đó tôi ở đó ăn cơm. Ăn cơm xong rồi, chị tôi liền đi ra phòng bếp để chuẩn bị rửa chén. Tôi vừa thấy tôi nói, em xin chị đó, em ở đây, chị đừng có rửa trước mặt em, để em rửa có được không? Chị tôi nói, tránh qua một bên đi, việc này không phải việc em làm, em rửa không sạch, chị không tin em được. Trên thực tế chị không tin tôi được, tôi rửa không sạch được sao? Chị chỉ là không để tôi làm. Sau đó tôi nói không được, hôm nay bất luận thế nào em cũng phải rửa. Chị nói vậy em rửa, chị ở bên cạnh giám sát em. Còn nói đùa với tôi. Tôi nói chị cứ đứng bên này mà giám sát đi. Tôi nói chị mà chống gậy bị ngã, lần này nếu chị ngã xuống đất thì em không đỡ chị đâu, em để chị cứ ngồi ở dưới đất luôn. Chị nói hôm nay chị không ngã. Bất kỳ lúc nào chị cũng nghĩ cho quý vị niềm vui, khiến quý vị vui vẻ, không để quý vị buồn. Lão Bồ Tát này mấy chục năm nay, bởi vì hai chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Năm chị ra đi là 71 tuổi, hai chúng tôi đã chung sống 71 năm. 71 năm này đã trôi qua như vậy đó. Vốn dĩ tôi không quen biết bà cụ này. Tôi chỉ cho rằng cụ chính là chị tôi, thì tôi có thể bắt nạt chị, tôi có thể hung dữ với chị, bởi vì chị lớn chị phải nhường tôi. Vốn dĩ tôi chính là thái độ như vậy. Cho nên mãi sau khi kết hôn, có chút việc gì tôi cũng đều nói, tiểu dân à, em nói làm sao đây? Tôi nói, chị nói làm thế nào? Chị không nói gì hết. Em nói đi, em nói làm thế nào, chị làm thế đó. Quý vị nói một bà cụ như vậy, chị không thành Phật được sao? Quý vị nói tâm chị từ bi đến mức độ nào? Cho nên bây giờ mỗi lần tôi nhớ lại chuyện này, tôi thật sự đã nghĩ A-di-đà Phật đã cử một Quan Âm Bồ Tát đến bên cạnh tôi để dạy dỗ tôi, để làm gương cho tôi. Tôi thật sự cảm ơn A-di-đà Phật đã phái xuống một người chị tốt như vậy. Sau khi bị bệnh, quý vị xem chắc chắn đối mặt với sinh tử. Đây là điều mỗi một người chúng ta đều biết. Nhưng mà chị đối với sự sinh tử này có thể đã nhìn thấu từ sớm rồi. Nếu như tôi nói năm đó, năm 1998 tôi đã đọc một quyển sách Tây Tạng Sinh Tử Thư, tôi đã nhìn thấu cái chết. Tôi cảm thấy chị tôi đã nhìn thấu rồi, không hẳn là trễ hơn tôi, nhưng mà chỉ là chị không nói mà thôi. Quý vị từ những biểu hiện trong cuộc sống thường ngày của chị thì sẽ phát hiện ra. Thật ra mà nói, trong nhà chị có mỗi một số việc tôi đều không nhìn nổi, tôi đều tức giận. Sao lại bắt nạt người như vậy chứ? Tôi đã nghĩ như vậy, cảm thấy bất bình thay cho chị. Nhưng mà chị tôi luôn tâm bình khí hòa mà nói, có gì đâu chứ, con nít mà, cứ luôn như vậy. Còn tôi lúc đó không có cảnh giới đó, tôi cũng không có tâm thái đó, trong tâm tôi thấy bất bình. Sau đó, tại sao tôi bị bệnh rồi, tôi đã nói với mọi người rồi mà, bởi vì trong tâm tôi không quân bình, tôi cảm thấy ai cũng có lỗi với mình, tôi thì không có lỗi với tất cả mọi người, chính là như vậy nên đã mắc một trận bệnh, chết đi sống lại, Quý vị xem chị tôi, người ta tâm thái bình hòa, không bao giờ so đo. Quý vị tốt với tôi cũng như vậy, quý vị không tốt với tôi cũng như vậy. Quý vị nói bà cụ này có khiến người ta khâm phục không? Chị có phải là một đại Bồ Tát từ bi hay không? Lại nói đến trước khi giảng sanh, hôm nay tôi nói ở đây là nhắc nhở mọi người, quý vị hãy coi lại băng đĩa giảng sanh của lão Bồ Tát, sẽ nhận được sự giáo dục sâu sắc. Có thể năm đó khi quý vị xem rồi, có những thứ quý vị không để ý. Bây giờ quý vị lấy ra xem lại, nghe kỹ lại một câu nói của chị, xem mỗi một động tác, nét mặt của chị đều sẽ thọ ích. Quý vị nói, tôi trước đó một tháng đã biết việc chị tôi sắp giảng sanh. Những việc này bây giờ tôi nói, tôi cũng không sợ người khác nói. Cô giáo lưu này lại đang làm trò thần thông. Quý vị coi, cô nói trước đó một tháng đã biết được chị cô sắp giảng sanh rồi, thì tôi cũng phải nói đúng sự thật chứ. Tôi không thể tự mình thêu dệt, có phải không? Tôi nói tôi không biết là tôi gạt quý vị. Tôi nói một tháng, vừa hay đúng một tháng. Mọi người có nhớ buổi trưa hôm đó, tôi đến nhà chị tôi ăn cơm. Vừa vào nhà, chị tôi đã cười rất chuẩn mực, đang ngồi trên vị trí đó của chị. Mỗi ngày ai nhìn thấy chị đều là nụ cười rất tiêu chuẩn đó. Tôi vừa vào phòng, tôi nói, lão Bồ Tát ốm rồi, bị sao vậy? Sắp về nhà rồi phải không? Lời nói này đều là nói ra một cách vô tình. Chị tôi ngồi đó cười mà nói, sắp rồi, sắp rồi. Tôi cũng không để trong tâm nữa. Ăn cơm xong, tôi đã đi thăm cô giáo của tôi. Sau đó, trước khi tôi đi, chị tôi nói, Tiểu Dân à, dạo này có ra một số bài kệ, chị cảm thấy rất là hay, em nói làm sao đây? Đó chẳng phải đang xin ý kiến tôi sao? Lần này tôi trả lời rất dứt khoát, tôi nói, chị à, bắt đầu từ ngày mai, chị đem tất cả những bài kệ của chị đều có thể ghi chép lại, nhưng mà đừng quên niệm Phật. Nếu như viết kệ mà ảnh hưởng chị niệm Phật thì chị không viết kệ nữa, phải kiên trì niệm Phật. Chị tôi nói, hai việc không gian dở, hai việc không gian dở. Tôi nói, vậy từ ngày mai chị bắt đầu ghi lại đi nhé. Đó là ngày 8 tháng 11 năm 2012. Ngày 7 tôi đến đó ăn cơm trưa, chị tôi rất là nghe lời, bắt đầu từ ngày 8 ra bài kệ nào chị liền ghi lại. 35 bài kệ này là đã bắt đầu ghi vào ngày 8 tháng 11. Ghi đến nửa đêm 0 giờ ngày 20 tháng 11. Quý vị coi bài kệ 60 câu này của chị là lúc 0 giờ mấy phút. Tôi đã nhìn thấy, đã ghi lại gần một tiếng đồng hồ rồi. Sau cùng trên quyển tập đó, tôi thấy mấy dòng chữ đó đều bị siêu dẹo xuống dưới hết. Bởi vì sao? Chị đã nằm vô trong chăn rồi. Chúng ta thí nghiệm một chút, chúng ta có hai chân. Buổi tối quý vị nằm trong chăn, cho quý vị một quyển tập, bảo quý vị ghi trong thời gian dài như vậy. Chị không chỉ có 60 câu này thôi, còn có mấy bài nữa. Có thể hôm đó không phải 5 bài thì là 6 bài. Quý vị nói bà cụ chỉ một chân, nằm trong chăn, làm sao mà ghi được, khiến chị mệt đến mức độ nào chứ? Sợ ghi sai, ghi xong rồi chị nói với tôi, Tiểu Dân, chị đếm từ đầu một chút là 60 câu, nói với tôi 60 câu em đừng để sót nhé. Chị nói chị đã đếm từ đầu rồi là 60 câu. Quý vị nói là một bà cụ vào buổi trưa ngày hôm sau đã phải giảng sanh rồi, 0 giờ buổi tối hôm trước, còn đang làm một công việc như vậy đó. Có khiến chúng ta cảm động không? Có người sau đó còn nói này nói kia. Tôi vẫn cứ nói, tại sao tính tâm của tôi kiên định như vậy? Bởi vì tôi đích thân trải qua cả một quá trình chị tôi giảng sanh, không có một chút gì hư cấu. Sau đó đang làm cái băng đĩa này, nếu như băng đĩa này về chất lượng không phải tốt lắm, đây là sự thật. Bởi vì lúc đó tôi không biết quay phim chụp hình gì hết. Đây chính là ngày 16 hôm đó, 16 tháng 11 hôm đó. Tôi còn nhớ tuyệt đối chính xác. Tôi đã nói với tôi, chụp hình quay phim hữu ích. Tôi cũng không nghe thấy âm thanh, tôi cũng không nhìn thấy chữ. Tôi chỉ biết trong tâm 16 chữ này có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì tôi cũng không chụp hình, tôi cũng không quay phim. Sau đó là cảm hứng hay là Phật Bồ Tát điểm quá, tôi không biết. Có phải có liên quan đến việc chị tôi giảng sanh không? Điều này tôi ngộ ra, cho nên tôi đã gọi điện thoại cho một cư sĩ hẹn cô ấy đến. Nhưng mà cư sĩ này của chúng ta là người thân của cô, tức là lúc bình thường ở trong nhà cô dùng cái máy quay phim nhỏ để chơi, không phải chính quy lắm, càng không chuyên nghiệp lắm. Cũng may tổng cộng đã có 3 cái, cho nên cái quay phim cho chị tôi là 3 cái được gọi là máy quay. Quý vị coi tại sao bị rung. Nó là cầm tay không có giá đỡ, có giá đỡ thì khá là cố định. Cho nên ba cái máy quay phim này đã quay phim cho chị tôi. Nếu như nói phải để ba người họ toàn bộ đều quay lại hết cho mọi người coi, tôi ước chừng 30 tiếng đồng hồ có thể cũng coi không hết. Tại vì sao? Cả 5-6 ngày đó. 5-6 ngày không ngừng để máy ở đó quay lại. Nhưng mà kỹ thuật thật sự không được cứng lắm. Tại vì sao? Họ không có kỹ thuật chuyên ngành. Tôi cũng biết những thứ này hơi bị không tiện đem ra. Nhưng những cảnh phim quý báu này thật sự đã được quay lại rồi. Thật quá may mắn, không có Phật Bồ Tát gia trì thì giây phút đặc sắc giảng sanh sau cùng của chị tôi cũng không có. Quý vị coi, những chỗ then chốt nhất này thật sự đã được quay lại. Cho nên tôi nói mấy vị Bồ Tát này quay phim cho chị tôi, họ cũng công đức vô lượng. Quý vị nói có thể độ bao nhiêu người? Quý vị nhìn thấy tuyển tập kệ tụng này, chị tôi chẳng phải có hai bức hình giảng sanh sao? Cái đó chính là 1-2 phút trước khi chị tôi giảng sanh. Hai hình ảnh này đều là trong khoảng thời gian đó. Quý vị bây giờ mọi người xem trong tập thơ đó của chị tôi đã nói thế nào. So với hình ảnh sau cùng khi chị giảng sanh, tuyệt đối tương hợp với nhau. Có phải như vậy không? Trong bài kệ tụng này đã nói rồi. Tôi có thể nói thêm một chút nữa cho mọi người để mọi người gia tăng thêm ấn tượng. Có cái có thời gian lâu rồi nên quên hết. Ở trang thứ 71 quyển tuyển tập kệ tụng, bài kệ tụng thứ 141, tôi đọc cho mọi người nghe đoạn mở đầu này nhé. Mọi người quý vị có thể hỏi lại cho kỹ, là thật chứ không phải giả. Bài kệ tụng này chính là mở đầu của bài kệ tụng 60 câu đã nói như thế này. Di Đà từ tôn truyền chân ngôn, con ta 21 quay về nhà. Con ta có ý nghĩa là con của ta. 21, ngày 21 quay về nhà. Quý vị nói, quý vị lý giải thế nào? Có phải A Di Đà Phật nói con của ngài ngày 21 quay về cực lạc rồi không? Tôi đã lý giải như vậy đó. Tây phương tam thánh đến tiếp dẫn, vô lượng Bồ Tát nối theo sau. Đây là trước khi chị tôi giảng sanh. Chị tôi nói với tôi, tiểu dân à, đội ngũ tiếp dẫn chị khi chị giảng sanh chính là bức hình tiếp dẫn đó, giống y như đúc vậy. Tôi nói, trời ơi, vậy tốt quá. Tây phương tam thánh dẫn đầu nhiều Bồ Tát như vậy đến rước chị. Nhưng mà tôi cũng nghe, bởi vì sự thật chị vẫn chưa thực hiện. Bên dưới nói, Hồng Lai Thụ Kiệt hiện theo đoàn, cha mẹ đời này vui đón con. Hồng Lai đó là ai? Tên đầy đủ của ông là Dương Hồng Lai, chính là chồng của Lý Quế Đình đã từng đến đạo tràng này của chúng ta. Năm 2003, một người là Trương Vĩnh Trân, một người là Dương Hồng Lai. Hai người họ bệnh giống nhau, đều là ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian giảng sanh thì cách nhau nửa tháng. Chính là Dương Hồng Lai này, chồng của Quế Đình, năm nay đã ra đi được 14 năm, cùng Vinh Trân ra đi trong một năm. Thụ Kiệt này chính là chồng của cư sĩ Điêu, Tề Thụ Kiệt. Quý vị coi, trong bài kệ này có nói, Hồng Lai Thụ Kiệt hiện theo đoàn, tức là đến tiếp dẫn, y theo lời Lã Pháp Sư nói đã hoàn toàn tương xứng. Rằng khi Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn quý vị, còn có rất nhiều đại chúng Bồ Tát cùng theo đó mà đến. Những đại chúng này đều là những người có duyên khi quý vị sanh tiền, không có duyên với quý vị thì không đến. Có duyên với quý vị đều sẽ theo đoàn đó mà đến nghênh tiếp. Hai ngày trước tôi viết tài liệu này, thật sự đã biết đến đoạn này. Trong Kinh Phật đã nói như vậy đó. Câu nói phía sau, cha mẹ đời này vui đón con, nói quý vị là cha mẹ của đời này kiếp này. Tức là bức hình bốn người của chúng tôi, chính giữa là cha mẹ tôi, bên này là chị tôi, bên kia là tôi. Tức là cha mẹ trong một đời này kiếp này đến đón, vui đón con. Tôi nói cho nên giảng sanh là một việc vui, không phải một cái gì mà người chết rồi hay sau đó. Quý vị coi đã dùng từ vui đón con. Một câu tiếp theo, con rể đích thân đón mẹ vợ. Con rể ở đây là ai? Đường Á Nho, là chồng của cháu gái thứ tư của tôi. Cháu đã giảng sanh trước đó 8 tháng. 8 tháng sau thì chị tôi giảng sanh. Cho nên tôi nói cháu gái thứ tư này của tôi cũng không phải là một nhân vật bình thường. Dì Út không phải đang ở đây khoa trương khoe khoang cháu gái thứ tư của tôi trong vòng 8 tháng đã tiễn đưa 2 tôn Phật. Quý vị nói cháu là phàm phu sao? Điều nên nói không nên nói. Dù sao hôm nay dì Út, người làm dì Út hôm nay, dì nói ra những lời này. Còn về con người cháu như thế nào? Người không ai hoàn mỹ. Cháu gái thứ tư này của tôi rất là bướng, là một đứa bướng nhất trong số các cháu trai cháu gái của tôi. Nhưng mà cháu là người như thế nào chúng ta nhìn không rõ được, có phải không? Chị tôi đã giảng sanh ở nhà của cháu gái thứ tư này của tôi, không phải giảng sanh ở trong nhà của con trai. Quý vị nói có phải duyên không? Không phải con trai bất hiếu, mà là cái duyên như vậy. Chị tôi đã đến chỗ của cháu gái thứ tư này. Mọi người coi băng đĩa đó. Căn phòng nhỏ mà chị tôi giảng sanh rộng khoảng 10 mét. Căn phòng nhỏ này là nhà thuê, 1 tháng 400 nhân dân tệ. Tạm thời đã thuê căn phòng đó. Bên kia là mặt sau lưng, còn nhỏ hơn phòng này. Đó là phòng của cháu gái tôi ở. Chính là như vậy. Bên dưới nói sự thật như vậy đều là thật. Nói với quý vị, những điều nói trên đây đều là sự thật, không có gì là giả. Sau đó nói đại đội giảng sanh xếp thành hàng trở về rước bạn vui đầy nhà. Đây chính là nhóm người đã đến rước như thế đấy. Xong rồi lại nói tiếp, thịnh cảnh Tây Phương hiện giữa trời, từng đóa hoa sen như bánh xe. Tức phía sau đã nói, tôi sẽ không đọc từng câu cho mọi người nữa, bởi vì chúng ta có tuyển tập kệ tụng, có đồng tu cũng nghe qua những điều này. Nếu như nhận được sách rồi, quý vị xem kỹ lại, quý vị xem phần phía sau. Những câu trang 73 này, tôi sẽ không đọc cho mọi người nữa. Tức là phần ở giữa, tôi đã đối chiếu từng câu rồi. Sau khi chị tôi đi, bởi vì có người nói gạt người, gạt người, cho nên tôi đã nghĩ, bất luận thế nào cũng không thể gạt người, tôi phải thực hiện nó. Tôi đã từng câu một đối chiếu bài kệ tụng này của chị tôi, không có một câu nào không thực hiện, 100% đã thực hiện. Cho nên tại sao tôi lại kiên định, tính tâm đủ, trong tâm tôi chắc chắn, ai nói đều không ích lợi gì, A-di-đà Phật nói mới được. Trang 73 chẳng phải có 2 câu như vậy sao? Thân thể tạm bợ hiện bệnh khổ, chuyện trò vui vẻ độ thế nhân. 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày sau cùng đó, đến 1 ngày sau cùng, chính là câu phía sau, chuyện trò vui vẻ độ thế nhân. 100%, 1-2 tiếng đồng hồ sau cùng trước khi giảng sanh vẫn còn chuyện trò vui vẻ. Quý vị nói, câu nào của người ta nói là giả dối đâu? Nhất là 2 câu ở bên dưới, lúc về định tại thời chánh ngọ, vẫy tay mỉm cười chào người thân. Quý vị có phục 2 câu này không? Buổi tối hôm trước lúc 0 giờ đã viết bài kệ này, đã nói một cách vô cùng rõ ràng. Lúc về tức là về nhà, quay về. Lúc về định tại thời chánh ngọ, vẫy tay mỉm cười chào người thân. Câu nào sai rồi? Không sai chút nào. Thời chánh ngọ, 12 giờ giữa trưa, tôi một mặt nhìn chăm chăm vào mặt chị tôi, một mặt thì nhìn cái đồng hồ treo tường. Tôi nghĩ có phải lúc chánh ngọ không? Bởi vì thời gian đưa cho tôi là 12 giờ mà. Thời gian cho chị tôi cũng là 12 giờ. Lúc đó tôi chưa có bài kệ này, tôi vẫn còn chưa xem bài kệ này, tôi đã nghĩ đến sau cùng việc này thực hiện rồi. Thì đây là sự thật, trước khi nó thực hiện, tôi cũng không dám nói, chỉ là tôi biết được thời gian này, kết quả đến 12 giờ. Chính khuôn mặt nghiêng mỉm cười sau cùng của chị, 2 tay chắp lại, chính là hình ảnh sau cùng, vừa đúng 12 giờ. Không sai chút nào. Cho nên tôi báo cáo với sư phụ, tôi nói biết trước thời gian không sai giây phút. Vậy nếu như không phải sai giây phút thì đó là tôi khoác lác, tôi nói dối. Nhìn đi, bây giờ sự thật đã chứng minh thật sự là như vậy. Lại nói về cảnh tượng trong lúc đó, Bởi vì cảnh tượng lúc đó không phải là có chướng ngại sao? Thật ra mà nói, bên ngoài như thế nào tôi thật sự không thấy. Cháu gái tôi ra ngoài làm công chuyện, quay về nói với tôi: "Dì Út ơi, mây trắng trên trời ở bên ngoài đó đều là hoa sen từng hàng, lớn có nhỏ có, đều xếp thành từng hàng, xếp thành từng nhóm rất là tráng lệ." Tôi cũng không kịp chạy ra ngoài để xem. Sau đó ở trong phòng chỉ mấy phút sau cùng, ánh sáng đó mạnh đến mức độ nào, tôi đã muốn kéo cửa sổ rèm cửa lại để che, bởi vì nó chiếu thẳng đến cái giường chị tôi đang nằm. Nhưng mà lập tức có người nhắc nhở, hay là Phật Bồ Tát điểm quá, không đúng, Phật Quang. Tôi đã nhìn lại rồi, thật sự là Phật Quang, ánh sáng mạnh như vậy. Quý vị nhìn thẳng vào đó, nó không gây chói mắt. Quý vị nói đến, nếu mặt trời thông thường, quý vị nhìn thẳng vào đó, chúng ta thử xem có chói mắt hay không. Chắc chắn sẽ chói mắt. Vào hôm đó 1-2 phút trước khi chị tôi ra đi, ánh sáng mạnh đó màu sắc rực rỡ. Bây giờ nếu nhìn kỹ lại, nhìn cái bóng chiếu lên khung cửa sổ đó của chị, nhìn bốn phía bên ngoài, bên giường, trên mặt chị tôi đều có màu sắc. Tôi không biết quý vị có nhìn thấy được không, dù sao tôi vẫn thấy lờ mờ. Tôi nhìn thấy có ánh sáng màu sắc rực rỡ, nhất là loại ánh sáng như thế nào? Ánh sáng màu vàng kim, ánh sáng màu xanh nhạt, ánh sáng có một nửa màu xanh da trời, hình như đều ở trong đó. Vô cùng xinh đẹp, hết sức xinh đẹp. Trước đây chúng ta vẫn chưa nhìn rõ, bây giờ quay đầu nhìn lại và xem đoạn phim đã quay đó, có rất nhiều lúc sẽ nghĩ là việc này tại sao vốn dĩ tôi không nhìn thấy chứ? Lời nói của chị lần đó tại sao tôi không nghe thấy chứ? Có thể có tình hình như vậy. Mấy ngày trước đây, trước khi tôi viết tài liệu này, tôi đã xem băng đĩa giảng sanh này của chị tôi, xem lại một lần nữa. Nói về sự từ bi của chị tôi, một ví dụ sau cùng. Nói với mọi người về điều gì, vốn dĩ những chuyện này đó, tôi không muốn trao đổi với mọi người nữa. Những cư sĩ hộ pháp bên cạnh tôi là tiểu du tử này, cứ thì thầm to nhỏ với tôi. Chuyện này nói cho mọi người nghe tốt biết mấy. Cứ nói như vậy. Tôi nói vốn dĩ tôi thật sự không muốn nói với mọi người. Tôi che lại rồi. Đây là một chuyện như thế, hai người họ cứ lẩm bẩm với tôi. Quý vị nếu như nghe xong rồi muốn cảm ơn thì quý vị cảm ơn hai người họ. Không có họ, những chuyện này quý vị sẽ không được nghe. Tôi sẽ không kể ra bên ngoài. Đây là một chuyện như thế nào? Tức là ngày 21 tháng 11, chẳng phải là kỷ niệm 5 năm chị tôi giảng sanh sao? Vào lúc đó, tôi thật sự cũng có thể đã khởi vọng tưởng. Đó là ngày nào? Hình như là... Tôi coi phía sau, tôi có ghi lại ngày không? Xong rồi, không ghi lại ngày. Nếu như tôi nhớ không sai, hình như là ngày 19 tháng 10. Bởi vì chúng tôi mỗi ngày buổi sáng thức dậy đúng là 4 giờ sẽ nhiễu Phật. Vào lúc đó, ngày 19 tháng 10 hôm đó, chúng tôi 3 giờ 45 phút bắt đầu nhiễu Phật. Nhiễu đại khái được 1 tiếng đồng hồ, đã nhiễu hơn 30 vòng. Ngày 19 hôm đó nhiễu Phật, tôi thật sự tư tưởng mất tập trung. Tôi đã nghĩ như thế, tôi vừa nhiễu Phật vừa nghĩ, chị mình giảng sanh sắp được 5 năm rồi, mình dùng một hình thức như thế nào để kỷ niệm một chút? Bởi vì kỷ niệm 1 năm, kỷ niệm 2 năm, các đồng tu đều ghi lại cho tôi. Năm đó tôi đã kỷ niệm như thế nào tôi quên hết rồi. Tôi đã nghĩ năm nay là 5 năm, dùng hình thức gì để kỷ niệm đây? Đến lúc này dù sao cũng không biết là tại vì sao đã trôi qua. Chỉ một ý niệm này đã trôi qua, cũng không nghĩ là dùng phương pháp gì. Sau đó nhiễu Phật xong, bữa sáng cũng đã ăn xong. Sau khi quay về tôi đi vào phòng, không biết tại vì sao đã thấy vô cùng buồn ngủ. Lúc đó buổi sáng cũng khoảng mới hơn 7 giờ thôi. Quý vị nói buổi tối vừa mới ngủ dậy lại vừa nhiễu Phật xong, vừa ăn cơm xong. Tại sao lại buồn ngủ không chịu được chứ? Bởi vì Tiểu Điêu đang ngồi trên giường may đồ gì đó. Tôi nói, Tiểu Điêu tôi buồn ngủ, tôi phải lên phòng nằm một chút. Tiểu Điêu nói, chị hai, chị đi nằm một chút đi. Sau đó tôi đã đi nằm một lát. Tôi nhắm chừng cũng chỉ nằm được khoảng 15 phút. Tôi đã dậy. Sau đó ra ngoài, Tiểu Điêu nói, chị mới nằm xuống. tại sao đã ngồi dậy rồi? Tôi nói không ngủ được, nên tôi dậy. Tôi nói, những đồ cô đang may đó, tôi may cho cô. Cô nói, cho chị một nhiệm vụ, chị hai. Tôi nói, làm gì? Cô nói, chị sâu kim cho em, chị sâu kim để sẵn đó cho em. Chẳng phải em sẽ làm nhanh hơn sao? Tôi nói, được, cho nên cô ngồi đó may. Tôi ngồi đây sâu kim cho cô. Sâu kim một lúc, tôi liền cảm thấy hình như có việc gì đó. Tôi lại đi lên phía trên, đi lên phòng tôi viết chữ đó. Tôi liền đi qua đó. Sau khi đi qua rồi, thì đoạn đối thoại bên dưới đây chính là điều lúc đó tôi đã ghi lại được. Vào lúc đó tôi nhắm chừng cũng khoảng tầm 9 giờ đến 10 giờ. Tôi đã ghi lại một đoạn đối thoại dưới đây. Bên dưới tôi đã đặt một cái tên cho nó, tên là đối thoại tâm linh. Bởi vì chị tôi đã đi rồi, đã giảng sanh rồi, thì tôi nói tôi và chị tôi đối thoại, thì chắc chắn có người lại nói, cô toàn làm chuyện thần thông, chị cô đã chết rồi, cô còn đối thoại gì nữa, vậy thì hết cách. Nên bắt tôi đặt một cái tên cho hay, tôi nói, đối thoại tâm linh, nói như thế nào, hôm nay tôi đã nói với quý vị, thì tôi không giấu, tôi sẽ đem nguyên văn nói với mọi người. Khởi đầu của đoạn hội thoại này là tôi hỏi trước, tôi nói, chị ơi, chị giảng sanh sắp được 5 năm rồi, có những lời gì muốn nói với em gái không? Chị tôi nói, lời nên nói đã nói rồi, chị rất vừa lòng về em. Tôi nói, nhưng mà em không vừa lòng về chính em, có những việc chưa làm tốt. Chị nói, không phải như vậy đâu, em phát tâm lớn như vậy, tất cả đều vì chúng sanh, chỉ duy nhất không có bản thân em, điều này thì chị đã biết rồi. Tôi nói, trí huệ không đủ, nếu như có thêm một trí huệ nữa thì tốt, như vậy sẽ có thể phục vụ cho chúng sanh càng tốt hơn. Chị nói, chị biết, đối với việc giảng sanh của chị, em luôn cảm thấy áy náy. Hình như chị đã giảng sanh thay cho em. Thật ra không phải như vậy. Trước khi ra đi, chị đã nói rất rõ ràng minh bạch rồi. Do chị có nhiệm vụ mới, buộc phải về nhà trước. Tôi nói, việc này em tin, nhưng vẫn cứ cảm thấy áy náy dây dứt trong lòng. Chị nói, em thế này chẳng phải tâm phân biệt sao? Cái gì mà chị mà em? Quên mất chúng ta là nhất thể sao? Mục tiêu của chúng ta là đồng nhất, độ hóa chúng sanh, phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui. Tôi nói, A-di-đà Phật nói với em ở trên thế gian này có hai nhiệm vụ. Một là toàn tâm, toàn lực phục vụ chúng sanh. Hai là đem vị thượng tịnh hạ không lão pháp sư chân thật giới thiệu cho tất cả chúng sanh hữu duyên, để chúng sanh cùng được pháp ích. Đây là sự thật. Chị nói, sao em có thể nghi ngờ A Di Đà Phật chứ? Đức Phật là người chân ngữ, thật ngữ như ngữ, em không thể nào có một mảy may nghi ngờ. Tôi nói, không phải em nghi ngờ A Di Đà Phật, mà lại nghi ngờ bản thân em. Em có bản lĩnh lớn như vậy sao? Chị biết là em không muốn giọng ngữ mà. Chị nói, em không có giọng ngữ, không phải em có bản lĩnh bao lớn, là Phật lực gia trì đó thôi. Chư Phật Bồ Tát đều ở bên cạnh em, chỉ là em không nhìn thấy. Không nhìn thấy tốt, khỏi phải chấp tướng. Tôi nói, có một việc không biết nên hỏi hay không. Nếu như không nên hỏi thì chị không cần trả lời em. Chị nói, là việc gì? Tôi nói, tức là năm nay em từ trên giường rớt xuống, đã bị thương đến mấy lần. Có đồng tu không lý giải, nói là cô giáo lưu tu tốt như vậy, thần hộ pháp lợi hại như vậy, sao có thể ngã bị thương chứ? Chị nói, chuyện nhỏ. Một là biểu pháp, em cũng là phàm phu, em là người không phải thần, đừng có thần quá em lên. Hai là tiêu nghiệp chướng, mỗi người đều có nghiệp chướng, em cũng không ngoại lệ. Ba là thay chúng sanh chịu khổ, bởi vì em phát tâm thay chúng sanh chịu khổ mà. Bốn là chấm chấm chấm, dấu ba chấm, mở ngoặc phía sau, khảo nghiệm mà thôi. Tôi nói, đến khi nào em mới thi đạt yêu cầu mà tốt nghiệp? Chị nói, Sao vậy? Sốt ruột về nhà rồi. Muốn trốn lính là không được đâu. Chẳng phải em đã phát nguyện muốn làm đệ tử đệ nhất của Đức Phật sao? Đệ tử đệ nhất phải giữ vững cương vị. Nhiệm vụ của em là đem vô lượng vô biên chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói điều này em biết, nhưng cũng thật sự có phần thương nhớ quê hương. Chị nói rõ ràng em biết là chúng sanh khổ như vậy, em còn muốn về nhà sớm hơn, tâm từ bi của em đâu rồi? Tôi nói tiếp thu phê bình của chị, em gái không dám vọng tưởng tiếp nữa. Chị à, thế giới cực lạc người thân nhiều không? Chị nói nhiều lắm, nhiều đến không sao tính nổi. Vốn dĩ thì không biết đến thế giới cực lạc, mới biết quá nhiều. Tôi nói có thể kể mấy nhân vật tiêu biểu không? Chị nói kiểm tra chị hả? Kiểm tra không được đâu, tùy ý kể cho mấy người. Cha mẹ của đời này: Quách Vĩnh Phát, Lược Á Nho, Tam Tam. Cha mẹ chồng của chị, phía sau là dấu ba chấm. Tôi nói hỏi thêm nửa câu, cha mẹ chồng của em có đó không? Chị nói có người có người không. Tôi nói có thể nói cho em ai có ai không. Chị nói tự em tới đây mà coi. Tôi nói chị à, đến lúc nào mới về Ta Bà độ chúng sanh đây? Chị nói chị căn bản không có đi, sao lại nói đến? Trí huệ của em đâu rồi? Tôi nói kỷ niệm chị giảng sanh 5 năm, nên em làm chút việc gì? Chị nói cố gắng phục vụ chúng sanh khổ nạn. Đây là cách kỷ niệm tốt nhất dành cho chị, đừng lãng phí thời gian quý báu. Chị khai thị cho em gái một chút đi. Chị nói nhẹ bớt tình thân, buông bỏ tình thân, bị tình thân dương dấn không về nhà được. Tôi nói sau khi chị giảng sanh đã khởi lên không ít sóng gió, khởi lên không ít sự chỉ trích, đều là em gây ra phiền phức cho chị. Thật sự xin lỗi chị. Chị nói làm gì xin lỗi nhiều như vậy? Có chỉ trích là chuyện bình thường, ngay cả pháp môn niệm Phật cũng là pháp khó tin mà. Có bao nhiêu Bồ Tát đều không tin pháp môn này. Duyên chưa chín mùi thì đợi đó đã, đừng nôn nóng. Tôi nói đối với những chỉ trích này em nên đối đãi ra sao? Chị nói người không biết thì không trách tội. Đợi cơ duyên chín mùi rồi, chân tướng hiển bày, họ sẽ không còn chỉ trích nữa. Đem tâm trạng lượng lớn của em ra, họ đều là Phật tương lai hết đó. Tôi nói có người công kích quỷ bán lão pháp sư, có người nói em phải nên đứng ra để tranh luận với họ. Đối với việc này em phải nên làm sao? Chị nói giữ vững nguyên tắc 40 của em, đệ tử nhà Phật phải giữ hòa hợp, không tranh luận. Đối với vấn đề này, cách nhìn, cách nói, cách làm của em đều là đúng. Tôi nói có dặn dò gì với các con của chị hay không? Chị nói cố gắng niệm Phật, đời này thành Phật, mẹ ở thế giới cực lạc chờ các con. Đoạn tôi đọc cho mọi người ở phía trên chính là đối thoại tâm linh của tôi và chị tôi. Vốn dĩ tôi muốn vào dịp kỷ niệm 5 năm chị tôi giảng sanh, tôi viết một bài văn kỷ niệm để đăng trên mạng. Sau đó bởi vì chị tôi nói bảo tôi đừng lãng phí thời gian quý báu, bảo tôi phục vụ chúng sanh cho tốt, cho nên bài văn kỷ niệm đó của tôi cũng miễn đi. Vốn dĩ tôi nghĩ đem đoạn đối thoại tâm linh này đăng lên biểu hiện sự thương nhớ và kỷ niệm đối với chị tôi. Nhưng mà bởi vì đủ các nguyên nhân, tôi cũng đã hủy bỏ nó. Hôm nay có thể chính là cơ duyên này đã chín mùi rồi. Đồng tu bên cạnh tôi đều kiến nghị tôi nhất định phải đem đoạn này ra nói với mọi người, sẽ có lợi ích cho mọi người. Cho nên tôi cũng nghe theo kiến nghị của mọi người, đã đem đoạn này ra nói với mọi người. Còn về các đồng tu có những suy nghĩ gì, tôi vẫn cứ nói một câu đó: nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hôm nay tôi nói về đề tài của trung tâm, lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Chủ yếu nói về hai chữ từ bi này. Tôi cảm thấy xung quanh tôi, những điều tôi tiếp xúc được, lòng từ bi không đủ. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ có thêm một chút lòng từ bi. Bởi vì quý vị có lòng từ bi rồi, quý vị mới có lực chiêu cảm, có lực hướng tâm, có lực ngưng tụ, chúng sanh mới muốn tiếp xúc với quý vị. Nếu như quý vị lạnh ngắt giống như một tảng băng vậy, chúng sanh có thể bị quý vị làm lạnh bỏ chạy mất. Cho nên chúng ta phải nên phát tâm từ bi nhiều một chút. Đối với vấn đề này, có thể cũng có những nhận thức khác nhau. Hôm qua cư sĩ Điêu phê bình tôi, nói tôi từ bi quá mức rồi. Lúc đó tôi vẫn không tiếp thu ý kiến của cô. Có thể đây là hiện tượng rất ít có của tôi. Lúc đó đã phản bác người ta ngay lập tức. Tôi nói, Tiểu Điêu, cô nói tôi điều này tôi không thể chấp nhận. Bây giờ tâm từ bi của tôi là không đủ, không phải là quá mức. Sau này tôi còn phải tiếp tục tăng trưởng tâm từ bi của mình. Đối với vấn đề này, tôi thì như vậy đó. Nếu như tôi có nhận thức sai lầm, xin các vị đồng tu phê bình chỉ giáo. Hôm nay thì dùng một chút thời gian này để nói với mọi người về chủ đề này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đều sanh về cực lạc.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.